người Việt ở Đài Loan biểu tình đòi quyền lợi cho nạn nhân Formosa. Giới trẻ và một số tổ chức phi chính phủ đã tổ chức một buổi họp báo biểu tình tại Đài Bắc hôm 15 tháng 3 để đòi quyền lợi cho các nạn nhân của thảm họa môi trường do tập đoàn Đài Loan Formosa gây ra tại Việt Nam. Tin cho hay, cuộc biểu tình diễn ra ngay trước Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Việt Nam ở Đài Bắc. Hình ảnh và video quay trực tiếp cho thấy những người biểu tình cầm những tấm biểu ngữ ghi "Chúng tôi cần cá", "Formosa cút khỏi Việt Nam", "Hãy để chúng tôi thực hiện quyền công dân", vân vân, được viết bằng cả tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Trung.
Chúng tôi cần cá.
Chúng tôi cần cá.
Của mến giao ý.
Của mến giao ý.
Dừng ngay bạo lực.
Dừng ngay bạo lực.
Yêu cầu tính trừ bạo lực.
Yêu cầu bạo lực.
Bù yêu bạo lực.
Bù yêu bạo lực.
Bù yêu bạo lực.
Bù yêu bạo lực.
Ngoài những hình ảnh thực tế từ Việt Nam, người biểu tình còn làm một vở kịch dựng lại quá trình Formosa gây ra thảm họa môi trường và người dân đi khiếu kiện bị đánh đập gây thương tích ra sao. Theo Focus Taiwan, người biểu tình yêu cầu chính phủ Việt Nam phải giải quyết khoản bồi thường 500 triệu đô la đã nhận được từ công ty Formosa ở Hà Tĩnh, một đơn vị của tập đoàn Formosa Đài Loan. Ông Trương Dụ Doãn, Chủ tịch Hiệp hội Luật gia Môi trường, được Focus Đài Loan dẫn lời nói, thảm họa là do hành vi phi đạo đức của công ty Đài Loan, cũng như do sự bất cẩn của chính quyền Việt Nam. Ông chỉ trích Đài Loan đã xuất khẩu các ngành công nghiệp ô nhiễm cao đến Việt Nam, và nói rằng những ngành công nghiệp trên đã làm cho Việt Nam trở thành một nơi khó sống hơn. Công ty thép Formosa ở Hà Tĩnh đã bị quy trách nhiệm gây ra vụ ô nhiễm môi trường biển miền Trung hồi năm ngoái. Đây được xem là thảm họa môi trường lớn nhất từ trước tới nay tại Việt Nam. Sau khi nhận lỗi, Formosa đã đồng ý với chính quyền Việt Nam bồi thường 500 triệu đô la để khắc phục thiệt hại. Nhưng các nạn nhân và công chúng Việt Nam nói, khoản bồi thường trên là quá ít ỏi so với những thiệt hại trực tiếp và lâu dài, cần phải mất hàng chục năm mới khôi phục lại được. Ngoài ra, quy định bồi thường của chính quyền Việt Nam cũng bị nhiều người phản đối. Theo quy định, chỉ những người dân ở 4 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế mới được xem là nạn nhân trực tiếp và nhận được bồi thường. Trong khi đó, nhiều ngư dân ở Nghệ An cho biết họ cũng đã mất nguồn sinh kế vì xảy ra vụ ô nhiễm Formosa. Nhiều gia đình phải bán cả tàu thuyền để trang trải cuộc sống. Ngày 14 tháng 2, hàng trăm nạn nhân của Formosa ở Nghệ An đã tổ chức đi khởi kiện Formosa. Nhưng nhiều người đã bị đánh đập, gây thương tích nghiêm trọng khi đang trên đường đi bộ tới Hà Tĩnh, nơi Formosa trú đóng để khởi kiện. Linh mục Nguyễn Đình Thục là một trong số đó. Ông nói với VOA rằng những hoạt động của cộng đồng người Việt ở nước ngoài như cuộc biểu tình tại Đài Loan sáng ngày 15 tháng 3 có tác dụng rất lớn đối với người dân trong nước.
Nó có cái tác dụng rất là lớn. Trước hết là đối với chúng tôi, những người đấu tranh trực tiếp ở trong nước, thì chúng tôi nhận được cái sức mạnh và cái niềm hy vọng rất là lớn, vì chúng tôi biết là chúng tôi không phải là lẽ là nói đơn độc một mình đấu tranh, mà có biết bao nhiêu người ở khắp thế giới đang hiệp thông hiệp sức và giúp đỡ chúng tôi. Còn đối với chính quyền thì chắc mọi người đều biết rằng là chính quyền cộng sản họ chẳng có dân ra một cái gì hết. Nếu như mà không có cộng đồng quốc tế, không có thế giới, không có tiếng nói của mọi người đó, thì chúng tôi là như cái tiếng kêu trong sa mạc vậy, họ chẳng còn lắng nghe chúng tôi đó.
Sau khi xảy ra vụ đánh đập người dân Nghệ An đi khởi kiện Formosa, Giáo phận Vinh đã có hai văn thư gửi đến chính quyền Việt Nam tố cáo việc cho phép xảy ra bạo lực gây thương tích cho người dân đi thực hiện quyền khởi kiện cơ bản của mình. Đồng thời, văn thư của Giáo phận Vinh cũng tố cáo truyền thông nhà nước vu khống cho linh mục Nguyễn Đình Thục, kích động giáo dân tấn công lực lượng an ninh và tổ chức bạo loạn. Thông cáo của Giáo phận Vinh nói hành động trên là vu khống một cách trơ trẽn, vi phạm đến quyền con người và quyền công dân Việt Nam.
Công luận ở Việt Nam đang bức xúc với những vụ việc mới được phanh phui trên mạng xã hội về những trẻ em bị lạm dụng tình dục và chính quyền đã phải hành động. Một trong những vụ việc được mạng xã hội và báo chí trong nước đưa tin là một bé gái 8 tuổi ở Hà Nội đã bị hàng xóm xâm hại tình dục. Công an thành phố Hà Nội đã quyết định khởi tố hình sự vụ việc này sau 2 tháng điều tra. Trả lời phỏng vấn Đài Truyền hình Hà Nội hôm 14 tháng 3, Phó Giám đốc Công an thành phố Đinh Văn Toản nói sức ép từ mạng xã hội và truyền thông đã buộc chính quyền phải hành động. Trước đó, một vụ xâm hại trẻ em ở Vũng Tàu cũng đã được phanh phui trên Facebook. Theo Thông tấn xã Việt Nam, Chủ tịch nước Trần Đại Quang hôm 12 tháng 3 đã yêu cầu Bộ Công an và Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao chỉ đạo các cơ quan tư pháp làm rõ vụ án dâm ô trẻ em này và sớm đưa ra kết luận. Theo những thông số mà mạng lưới chống bạo lực về giới GBVNet đưa ra, trung bình có hơn 1.000 trẻ em trên khắp đất nước Việt Nam bị lạm dụng tình dục hàng ngày. Luật sư Nguyễn Thế Thuận cho VOA Việt ngữ biết con số này có thể còn hơn thế.
Nó cần một cái báo cáo chi tiết, mà nếu như chỉ có ngành tòa không thôi, thì có lẽ lại chưa phản ánh được hết trên thực tế. Bởi vì có rất nhiều vụ theo tâm lý của người Việt Nam, của người Á Đông, thì thường là cố gắng để che giấu đi, hoặc để tránh cái việc khai báo ra để giữ cho con cái về sau có được tương lai tốt hơn, tránh được những cái vết. Vậy thì con số này có lẽ không nói lên điều gì.
Theo luật sư Nguyễn Thế Thuận, thành viên của Liên đoàn Luật sư Việt Nam, các cơ quan tố tụng, tòa án và công an điều tra đều có những vụ án và những con số thống kê cụ thể rất nhiều. Nhưng việc tiếp cận thông tin dễ dàng hơn, nhất là qua mạng xã hội, đã làm cho mọi người ý thức và biết hơn về vấn nạn ấu dâm này cũng như thúc đẩy chính quyền vào cuộc sớm hơn.
Còn khi mà trên dư luận xã hội những ngày này đang nóng chuyện này, thì đầu tiên có phải kể đến tức là cái phương thức giao tiếp của con người trong cái xã hội Việt Nam hiện tại đang thay đổi rất nhiều. Và khi thông tin được tiếp nhận một cách đơn giản, dễ dàng hơn, thì mọi người sẽ có nhiều cái phương án để ứng xử với trong cái mối quan hệ mà mình có thể gặp phải. Còn khi có sự thúc đẩy của dư luận xã hội, của chính cái thực tế, thì bây giờ ở Việt Nam tình trạng mà để xảy ra án oan là cái khả năng gì lo kép cho chính những cán bộ này là rất lớn. Thế cho nên là đấy cũng là một cái câu chuyện mà bản thân các cơ quan nhà nước trong lúc này họ đang phải căng mình ra, nó dạng như bị thúc đẩy và để làm mọi thứ nó trở nên tốt đẹp hơn, đỡ bị chây ý hơn và đỡ bị sao nhãng hơn, bắt buộc phải chuyên tâm vào công việc một cách.
Nhiều nghệ sĩ và người nổi tiếng trên Facebook chia sẻ những câu chuyện họ bị lạm dụng tình dục khi còn bé, và nhiều tổ chức phi chính phủ cũng như những tổ chức xã hội đã tuyên truyền và kêu gọi hành động. Trong khi đó, nhiều tổ chức xã hội đã phát động các chiến dịch và thỉnh nguyện thư trên mạng xã hội để kêu gọi chính phủ hành động chống lại nạn xâm hại tình dục ở trẻ em. Mạng xã hội cũng là nơi người dân tổ chức các cuộc biểu tình đòi chính phủ vào cuộc giải quyết vụ khủng hoảng môi trường ở biển miền Trung vào giữa năm ngoái. Nhà báo độc lập Phạm Đoan Trang nhận xét với VOA Việt ngữ về vai trò của mạng xã hội ở Việt Nam trong việc giúp phanh phui những việc làm sai trái và gây sức ép dư luận tới những người lãnh đạo.
Các biểu tình từ năm 2007 đến nay hầu như xuất phát từ mạng xã hội. Đầu tiên là những lời kêu gọi trên mạng xã hội. Tôi tin là mạng xã hội đóng một vai trò rất quan trọng trong truyền thông. 23 vai trò của truyền thông, những chức năng của truyền thông hiện nay là mạng xã hội đang nắm. Chức năng ví dụ như là giám sát chính quyền, hay là gây sức ép để buộc chính quyền thay đổi, buộc cơ quan hành pháp phải hành động. Có thể làm được điều đó tốt hơn.
Formosa được biết tới như là một sự kiện làm bùng nổ việc trao đổi, thảo luận thông tin và những bức xúc của người dân trên mạng xã hội. Một giám đốc dự án của tổ chức môi trường Change Việt Nam hầu như nói với Bloomberg rằng sau Formosa, người Việt Nam dường như bàn luận và nói về các vấn đề môi trường nhiều hơn. Và nhờ có Internet và mạng xã hội, người dân được chia sẻ những mối lo ngại và nâng cao được nhận thức về nhiều vấn đề trong xã hội hơn. Chính mạng xã hội và truyền thông đã thúc đẩy chính quyền giải quyết với nhà máy gây ra thảm họa cá chết trên vùng biển của 4 tỉnh miền Trung phải đền bù. Nhiều cuộc biểu tình vẫn đang tiếp tục được tổ chức thông qua mạng xã hội vì người dân không thỏa đáng với 500 triệu đô la bồi thường và đòi đóng cửa nhà máy Đài Loan Formosa ở Hà Tĩnh. Giáo sư Nguyễn Lân Dũng của Đại học Tổng hợp Hà Nội cũng cho rằng mạng xã hội góp phần đưa tiếng nói người dân đến chính quyền. Vai trò của mạng xã hội trong phong trào phản đối việc khai thác bauxit ở Tây Nguyên cũng được biết tới khi nhiều người tham gia loan tải và ký vào các thỉnh nguyện thư để kiện Thủ tướng Việt Nam. Theo báo cáo nhân quyền của Freedom House, Việt Nam vẫn tiếp tục là một trong những nước trên thế giới có sự kiểm duyệt gắt cao nhất của nhà nước đối với truyền thông. Nhiều chuyên gia đánh giá rằng với sự kiểm duyệt đó, mạng xã hội sẽ tiếp tục đóng vai trò lớn trong việc giám sát chính quyền ở Việt Nam. Hiện có khoảng 30 triệu người dùng Facebook ở đất nước Đông Nam Á này, tăng gần gấp 3 lần so với 5 năm trước đây.
thêm 6 người thường xin tị nạn bị trả về Việt Nam. 6 người thường ở Tây Nguyên xin tị nạn với lý do bị đàn áp chính trị và tôn giáo vừa bị trả về Việt Nam hôm thứ Ba sau khi Campuchia bác bỏ đơn xin tị nạn của họ. Cambodia Daily cho hay, trong 6 người có một bé gái dưới 10 tuổi. Nhóm người này đã được các giới chức cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc hộ tống qua biên giới để trở về Việt Nam, theo lời của ông Sok Sam An, phó chỉ huy trạm kiểm soát biên giới Oyador ở tỉnh Ratanakiri của Campuchia. Ông này cho biết, 6 người đã được nhà chức trách Việt Nam đến đón vào khoảng 9 giờ sáng. Một nhân viên báo chí khu vực của cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc cũng xác nhận với Cambodia Daily về việc tổ chức này đã hộ tống nhóm người thường qua biên giới. Tờ Khmer Times dẫn lời ông Am San A, một điều phối viên cao cấp của nhóm Likado, nói ông lo lắng về sự an toàn của nhóm 6 người trên vì người thường đang bị bức hại tại Việt Nam. Ông Am San A nói các cuộc bức hại đã khiến cho nhiều người thường phải chạy trốn và xin tị nạn ở Campuchia. Ông nói thêm rằng cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc cần theo dõi tình hình của họ một cách thường xuyên hơn. Trong khi đó, tờ Cambodia Daily dẫn lời người đứng đầu dịch vụ tị nạn Jesus, tổ chức hỗ trợ người thường ở Phnom Penh cho biết hiện vẫn còn 143 người đang chờ quyết định về số phận của họ. Làn sóng người thường mới nhất vượt biên sang tỉnh Ratanakiri bắt đầu vào cuối năm 2014, nhưng làn sóng này đã chậm lại sau một năm khi xảy ra hàng chục vụ trục xuất trở về Việt Nam. Cho tới nay, chỉ có 13 người thường được cấp quy chế tị nạn và tới Philippines vào tháng 5, trong khi hàng chục người khác đã bị trả về Việt Nam.